bài mẫu đối thoại giữa Teresa và Văn. Văn nêu lên thắc mắc, Teresa lắng nghe. Nhưng thưa chị Thánh, Chúa đã thấu suốt mọi sự rồi, còn việc gì phải nói? Và Teresa đáp lại, đã hẳn, em nhỏ ơi, Chúa đã thấu tỏ mọi sự, và mọi sự đã qua mắt Chúa từ đời đời, và đời đời Chúa chẳng cần phải nghe ai nói, Chúa cũng thấu suốt hết. Nhưng để cho yêu và nhận yêu, Chúa phải chịu hạ mình xuống như một người như em. Chúa làm một cách như quên hẳn người là Thiên Chúa, là đứng thấu suốt mọi sự, để mong được nghe một lời tâm sự của trái tim em. Chúa làm như thế là vì Chúa thương em. Chúa muốn thế là có ý cho em lĩnh được nhiều ân tốt lành, để thông cảm cho em những ước muốn và những khoái lạc giàu dạt trong tình ái Chúa. Luôn luôn đơn giản và cụ thể, Teresa dùng một thí dụ hình tượng hóa mầu nhiệm nhân từ vô biên của Chúa. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Một người cha, khi muốn hôn đứa con nhỏ, tất nhiên không thể đứng thẳng người một cách ương lười, mà bảo đứa trẻ con leo lên, áp má nó vào môi mình, để có thể gọi là mình hôn nó. Không, muốn hôn đứa nhỏ, nhất định là người cha phải cúi sâu xuống tận mặt nó, để bế nó lên trên tay mình, nhưng đằng nào cũng phải cúi xuống. Muốn hiểu thấu tầm quan trọng của câu chót, chúng ta phải nhớ lại những gì Teresa viết trong cuốn Truyện Một Linh Hồn. Người đã bày ra trước mắt tôi cuốn sách thiên nhiên, dạng vật và tôi đã hiểu rằng tất cả bông hoa người đã dựng nên đều xinh đẹp. Rằng cái rạng rỡ của hoa hường, cái trắng trẻo của hoa huệ không làm mất mùi hương thơm của hoa tím, cái đơn sơ xinh xắn của hoa cúc đầu xuân. Cũng như thế, trong thế giới linh hồn là vườn hoa của Chúa Giêsu. Người muốn tạo nên những vị thánh cả, nhưng người cũng tạo nên vị bé nhỏ. Quả thật vậy, cái đặc thù, cái đặc điểm của tình yêu là hạ mình xuống. Nếu tất cả các linh hồn đều giống các linh hồn các thánh chiến sĩ, thì hình như Thiên Chúa không phải hạ mình xuống nhiều để đến với trái tim của họ. Nhưng Chúa đã dựng nên người sơn cước nghèo nàn ngây ngô, chỉ biết ăn ở và cư xử theo luật tự nhiên, và Chúa hạ mình xuống tới tâm hồn họ, trái tim họ. Cái đơn sơ mộc mạc làm cho Chúa rất vui thích. Khi Ngài tự hạ mình như vậy, Ngài tỏ ra là đứng vĩ đại vô cùng. Bài học dài về lòng nhân từ yêu thương của Chúa đã chấm dứt. Teresa sắp từ biệt Văn, thánh nữ sẽ trở lại. Lần chuyện vãn đầu tiên của Văn với Teresa kéo dài hàng giờ. Liền sau đó, Văn đã trở nên khác lạ. Hai bạn của Văn là Tân và Hiến, bắt Văn phải nói rõ ra, nhưng vô ích. Văn im lặng, xem như cậu bé ở đâu đâu, và bộ diện có vẻ kỳ lạ. Văn cố nhớ lại những lời dặn dò của thánh nữ Teresa. Văn nhất định không nói ra. Đêm sau, Văn lại gặp Teresa và hỏi, nhỡ ra có ai nghe thấy tiếng chị nói có sao không? Teresa trả lời, Văn ạ, nghe được tiếng chị nói, đó là một đặc ân dành riêng cho em mà thôi. Nhưng nếu ma quỷ bắt chước giọng nói chị để đánh lừa em thì sao? Teresa trả lời, em nên nhớ kỹ điều này. Cha chúng ta là tình yêu. Người không bao giờ cho phép ma quỷ lừa gạt con cái thân yêu của người. Ma quỷ có thể bắt chước giọng nói của chị, nhưng nó chẳng bao giờ chịu khuyên bảo và khuyến khích em yêu mến Chúa Giêsu như chị đâu. Nghe Teresa giải thích, Văn vững bụng, và như thế, gần như hàng ngày, Văn, Teresa thân thiết nói chuyện với nhau. Trong nhiều năm, thánh nữ đã giảng dạy, chỉ dẫn và dìu dắt Văn đi trên con đường nên thánh nhỏ bé của thánh nữ. con đường nên thánh nhỏ bé ấy thật ra rất đơn giản. Vâng, đã đến giờ đi ngủ. Vâng, hãy cầu nguyện cho các linh mục, cho kẻ có tội. Thôi, đừng hộm mình nữa, đừng lo nghĩ nữa, hãy phó thác mình trong tay Chúa. Ăn uống đàng hoàng, ăn ngon miệng, giờ cơm đã đến. Đừng quẳng bỏ bít tất thủng lỗ, sẽ có dịp dùng đến. Và sau mỗi lần gặp gỡ, Teresa thường nói, em bé của chị hôn em, chị đi nhé. Trong việc đào tạo tâm hồn, hướng dẫn thiêng liêng cho em nhỏ mình, Teresa cầu nguyện, giúp đỡ, can thiệp cho tha nhân. Trước tiên, thánh nữ yêu cầu Vân cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Vân ngạc nhiên hỏi, Đức Thánh Cha mà còn cần phải em cầu nguyện cho à? Teresa trả lời, sao lại không? Người đau khổ lắm em ạ. Giáo hội là phần thân thể mầu nhiệm của Chúa cứu thế, mà Đức Thánh Cha là đứng thay mặt cả hội thánh Chúa ở thế gian này. Hay nói cho đích thực, thì người là hiện thân Chúa Giêsu. Giáo hội ngày nay đang đau đớn dường nào? Có thể ví như cơn hấp hối của Chúa cứu chuộc của chúng ta khi xưa trên thập giá. Giáo hội đang đau thương, mà nỗi thống khổ ấy đã làm cho con tim của người cha chung chúng ta phải quằn quại đau đớn. Người cũng còn là người như em, nên bao nỗi thống khổ ấy cần phải có sức siêu nhiên trợ lực. Vậy em nên phải cầu nguyện nhiều cho người, để người được sức can trường chịu đựng tất cả những thử thách mà Chúa gửi đến cho hội thánh. Hãy dâng tất cả cho Chúa cứu thế. Lần nọ, Teresa yêu cầu Văn cầu nguyện cho nước Pháp và cho nước Việt Nam. Văn phản ứng mãnh liệt, bất ngờ. Cầu nguyện cho nước Việt Nam thì được, nhưng cầu nguyện cho bọn thực dân thì không khi nào. Ở đây, em không đề cập đến các cha và các nữ tu thừa sai, vì em rất kính trọng các vị ấy và xem họ như cha mẹ đức tin của dân tộc Việt Nam. Về phần các ông Tây thực dân, chớ gì họ bị quẳng xuống hỏa ngục cho họ biết tay. Em đã chứng kiến rất nhiều lần họ hung bạo và khinh khi dân tộc em. Bực tức, phẫn nộ đến trào cả nước mắt, Văn để sự giận dữ dâng đến cao độ và lâu dài.